Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Trước tiên, chắc quý vị theo dõi tin cũng đã nghe chuyện 6 người Việt tìm thấy chết ở trong một cái khách sạn 5 sao ở bên Bangkok. Không biết là Hồng Nga có cái thông tin gì mới về chuyện này không?
Dạ vâng, hiện giờ thì cái việc điều tra của cảnh sát Bangkok họ vẫn đang tiến hành. Và được biết là khoảng chiều ngày 16 tháng 7, tức là chiều thứ ba đó, thì là ông Thủ tướng Thái đã thân chinh tới cái hiện trường để hối thúc cơ quan điều tra làm việc cấp tập để xác định ra là người nào đứng đằng sau cái vụ tai nạn này. Thì cũng cần phải thấy là cái khách sạn mà nơi xảy ra cái vụ này đó là khách sạn Grand Hyatt Erawan, tức là nơi mà Nga đã từng ở đó một thời gian khá dài, cho nên là cũng rất là quen cái khách sạn này. Đây là một khách sạn hạng sang và một đêm ở đây có thể lên tới khoảng 200 đô la. Bởi vậy cho nên là những người mà ở đây thì chắc chắn không phải là những khách du lịch bụi của Việt Nam, mà là những người thuộc giới có tiền hoặc là có liên quan tới những người có tiền ạ. Cũng cần phải nói là cái khách sạn này thì nó nằm đằng sau cái đền thờ thần bốn mặt mà những người làm ăn hay là mê tín ở Việt Nam thì hay sang để cầu cúng cho cái công việc làm ăn của mình.
Nhưng mà giới chức Thái Lan làm sao mà họ phát hiện ra chuyện này?
Vâng, cảnh sát thì họ phát hiện ra là bởi vì là có 5 người đã vào khách sạn này từ ngày 13 và ngày 14 tháng 7, thì đến ngày 16 tháng 7 họ phải trả phòng để ra về đó. Thì theo cái lịch trả phòng quá trưa thì không thấy họ xuống trả phòng, cho nên là nhân viên khách sạn đã lên thì thấy cửa bị khóa lại và đã báo cho quản lý khách sạn. Thì người ta phải vào phòng bằng cửa sau, tức là từ lan can đã, và phát hiện ra là có 6 người đã tử vong ở trong một phòng ở khách sạn này trên tầng 5. Cũng cần phải nói là 6 người này là có thêm một người không biết từ đâu đến, bởi vì là cái số người check in vào khách sạn trước đó đó chỉ là có 5 người thôi. Thế còn cái đặt phòng thì lại đặt cho 7 người. Thế nhưng mà hiện giờ thì cảnh sát họ đang truy tìm cái nhân vật số 7 còn lại, là không có mặt trong những cái người này. Và con số người tử vong hiện giờ là 6 người, chính xác như thế, và họ cũng đã...
Thế cảnh sát có công bố danh tính của những người này không?
Dạ có, họ đã công bố hết tên tuổi và thậm chí cả quốc tịch của những người vừa tử vong ạ. Thì trong đó thì có 2 người là quốc tịch Mỹ và được xác định là người Mỹ gốc Việt, đó là bà Sherin Chong và ông Đặng Hùng Vân. Còn 4 người khác thì là người Việt Nam, có mang hộ chiếu Việt Nam, thì đó là cả bà Nguyễn Thị Phương Lan, ông Phạm Hồng Thành hoặc là Hồng Thanh, gì đó ông Trần Đình Phú và bà Nguyễn Thị Phương. Những người này là có quốc tịch Việt Nam và hình như là đi Bangkok từ thành phố Đà Nẵng. Trong đó thì ông Phú được biết là một trong những nhân vật khá nổi tiếng ở giới làm nghệ thuật ở Đà Nẵng, thì ông làm nghệ sĩ make up, tức là làm người trang điểm cho các ngôi sao, các ca sĩ và nghệ sĩ ạ.
Chúng ta có biết được nguyên nhân không? Cảnh sát họ có công bố là nghi ngờ cái nguyên nhân mà gây tử vong là gì?
Dạ vâng, thì cái nghi ngờ hiện giờ thì trước mắt là họ bị đầu độc hoặc là họ đã trúng độc. Khi mà khám nghiệm cái hiện trường đó thì báo chí Việt Nam và phương Tây thì không đăng, thế nhưng mà báo chí Thái, nhất là những tờ lá cải thì họ đăng rất là nhiều những cái bức ảnh rò rỉ từ cái hiện trường nó ra. Vừa qua thấy là có những xác người nằm la liệt ở trên phòng ngay bên cạnh cái bàn ăn mà hiện giờ họ đã mang cái đồ ăn đấy đi để phân tích. Cũng cần phải nói là cái bàn bày biện đầy đồ ăn đó đã được gọi lên phòng trước đó một ngày, tức là ngày 15 tháng 7, nhưng hoàn toàn không được đụng đến. Và bên cạnh thì họ thấy có những cái ly rồi những cái cốc pha đồ uống đã được uống hết. Thế mà ở dưới đáy thì có một số cặn, và cảnh sát họ cho rằng là có thể là đã có cái chất độc ở trong đó. Những cái bức ảnh thì cũng cho thấy rằng là có những xác người nằm ở trên sàn và thậm chí là có hở ra cái phần lưng của một nạn nhân, thấy là có cái sự bầm tím ở đó thì có thể là đúng là họ đã bị trúng độc ạ.
Hai người được biết là công dân Mỹ, thì không hiểu là Tòa đại sứ Mỹ ở tại Bangkok họ có tuyên bố gì không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn rồi, vì là Hoa Kỳ thì họ rất là nghiêm túc trong cái việc bảo hộ công dân của họ. Cho nên là hôm qua thì cho nên là Tòa đại sứ thì ngay ngày 16 tháng 7 đã ra cái thông cáo nói rằng là họ đã liên lạc với tất cả các cơ quan chức năng của Thái Lan, đồng thời thì yêu cầu họ cũng liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để xác định cái liên quan giữa các công dân Mỹ và người Việt Nam ở trong cái vụ này. Thì họ làm rất là nghiêm túc cái việc đó và cảnh sát Thái Lan cũng đang rất là khẩn trương để điều tra, bởi vì là quý vị cũng biết là Thái Lan họ có cái thu nhập rất là lớn từ ngành du lịch và người Việt thì sang Thái Lan rất là nhiều, một năm khoảng trên 1 triệu người Việt sang thăm Bangkok đó. Bởi vậy cho nên là nếu mà không xác định được cái vụ này, không bắt được thủ phạm thì cái ngành du lịch của Thái Lan họ sẽ mang một cái tiếng xấu. Thế cho nên là bản thân ông thủ tướng Thái Lan cũng ông cũng hối thúc cảnh sát là phải làm cái vụ này triệt để và nhanh chóng để xóa tan đi cái quan ngại của các khách du lịch, nhất là khách du lịch Việt Nam ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của cái nghị định 138-2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và cái nghị định 06-2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Thì không hiểu là những cái kiến nghị này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái chuyện là công chức mà ở cái cấp lãnh đạo mà xét thấy là không có thể hoàn thành được cái công việc để dẫn tới cái chuyện là họ bị sa thải hoặc là nói ở như ở Việt Nam họ có thể tự nguyện từ chức.
Dạ vâng, cái này thì nó có một cái điều đáng khen, đó là cái dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 138 này thì đưa ra những cái quy định rất là rõ cho cái việc là xem xét từ chức với các công chức, tức là những người làm trong cái hệ thống công quyền mà giữ chức vụ lãnh đạo, thì họ đề ra những cái điều rất là cụ thể. Thí dụ như là theo như là điều 1, 2, 3 đó thì những người như thế nào thì sẽ được xem xét từ chức, có thể họ là sẽ tự nguyện thôi chức lãnh đạo chẳng hạn, hay là do hạn chế về năng lực họ không còn đủ sức khỏe, uy tín để hoàn thành chức chức trách nhiệm vụ thì họ có thể xin từ chức. Rồi có cả cái điểm là khi mà tín nhiệm, tức là lấy phiếu tín nhiệm, mà quý vị cũng thấy là ở Việt Nam gần đây họ có những cái cuộc bình bầu phiếu tín nhiệm trong giới lãnh đạo đó, thì nếu mà trên 50% nhưng không quá 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp đó thì họ có thể xem xét để xin từ chức chẳng hạn. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là nếu mà có những cái quy định rõ ràng như vậy, không có nghĩa rằng là cái việc từ chức nó sẽ xảy ra hàng loạt. Quý vị cũng thấy là văn hóa từ chức hiện giờ ở Việt Nam vẫn chưa có, rất là hạn hữu những trường hợp mà lãnh đạo dù có làm sai rất là nhiều, họ mới bị buộc phải từ chức thì họ mới rời khỏi cái nhiệm sở của mình ạ. Chứ còn cái văn hóa mà tự nguyện từ chức khi mà thấy mình có sai trái đó thì gần như là chưa thấy ở Việt Nam. Bởi vậy cho nên là ông Nga nghĩ rằng là những cái quy định rõ ràng như thế này thì họ chỉ đưa ra để có thể phần nào làm yên lòng dân thôi, chứ còn để mà thực hiện được một cách minh bạch rõ ràng đó thì cái này nó phải là cái văn hóa từ phía lãnh đạo, chứ còn người dân thì cũng chỉ biết là quan sát như vậy thôi, chứ còn để mà những cái người lãnh đạo làm sai, thậm chí làm sai rất là lớn mà từ chức thì hiện giờ ở Việt Nam vẫn chưa có cái cơ chế nào thực sự là có hiệu quả cả.
Đó là chưa kể những người mà ở cái vị trí lãnh đạo cao cấp mà thường thường họ sẽ là đảng viên và như vậy đó thì là ở trong Đảng Cộng sản họ đã tự xử được rồi. Cho nên cái này có vẻ giống như là như Hồng Nga nói là để trấn an công chúng, có vẻ như là cũng chỉ để áp dụng cho những người ở ngoài đảng thôi hả?
Vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Cái cơ chế mà những người lãnh đạo mà từ đảng họ bổ nhiệm đó thì nó lại còn gây ra một cái chồng chéo bất cập khác, bởi vì là những người mà vi phạm cái điều lệ của đảng thì họ mang sang xử lý về phía mặt đảng, còn về cái phía chính quyền đó thì họ phải chờ đợi để khi nào mà đảng có cái tiếng nói kết luận về những cái trường hợp đó thì họ mới bắt đầu nhúc nhích. Bởi vậy cho nên là nhiều khi nó rất là thiếu cái tính minh bạch của trong cái quá trình để xem xét kỷ luật các lãnh đạo, nhất là những cái lãnh đạo mà đứng ở những cái vị trí cao ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Đó, thế cho nên là thực sự là rất là khó trong cái việc mà từ chức ạ. Nếu mà nói đằng thẳng ra là để kỷ luật thì nó lại là một cái chuyện khác, chứ còn từ chức thì Nga nghĩ rằng là cái chuyện này hiện giờ vẫn bất khả kháng.
Thế báo chí có nói đến một cái chi tiết là công chức mà không có đơn từ chức nhưng thuộc một trong những cái trường hợp quy định thì cấp có thẩm quyền, tức là cấp trên, có quyền xem xét quyết định cái việc bố trí công tác khác cho phù hợp. Thì nghe có vẻ như là cũng rất là quyết tâm đó.
Vâng, thì tất nhiên là họ kêu gọi thì họ phải hô hào quyết tâm thôi ạ. Thế nhưng mà cái việc mà xem xét quyết định đó thì nó phải bắt nguồn từ một cái chứng cứ nào đó, một cái quá trình để đưa ra những cái xem xét ngay từ đầu. Thí dụ như là ông A bà B phải có những cái công việc gì mà bị kết luận là sai trái, rồi từ đó các cái bước kỷ luật khác nhau từ dưới lên trên thì mới dẫn đến cái việc là xem xét cho họ rời khỏi cái chức vụ để bố trí công tác khác, phải không ạ? Thế nhưng mà cả cái quá trình đấy thì nó diễn ra như nào thì đâu ai biết được. Ở về phía mặt đảng thì họ cũng đang gọi là đốt lò phừng phừng đấy, nhưng mà chúng ta chỉ nghe thấy những cái trường hợp lớn thôi. Thế chứ còn ở những cái cơ quan thì tự như bậc trung hay bậc cấp thì gần như là không bao giờ nghe thấy cái việc mà có cái chuyện là ông này làm sai rồi bà kia làm sai rồi không muốn từ chức và bị bố trí công tác khác. Thì ông nghĩ rằng cái việc đó thực sự là nó chưa có một cái tiền lệ để có thể thực hiện một cách rộng rãi và hiệu quả ở trong cái hệ thống nhà nước Việt Nam ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong tuần đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, tức là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can khác trong giai đoạn 2 của cái vụ án này. Thế thì cái bước kế tiếp của cái vụ án nó sẽ như thế nào hả Hồng Nga?
Dạ vâng, hiện giờ thì họ vẫn đang tiếp tục cái điều tra cái vụ án là bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị can khác thì bị truy tố cái việc là rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ạ. Thì vừa rồi cái bước mà anh Quốc Vương Vinh vừa nhắc đó thì là họ đã xác định được là bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm của bà ấy đã chuyển qua biên giới số tiền khổng lồ là 4,5 tỷ đô la. Đó thì sau khi mà họ đã ban hành cái cáo trạng truy tố và đã kết thúc điều tra cái việc này thì bạn sẽ bị truy tố cái tội là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Và với cái số tiền mà khổng lồ như vậy đó thì Nga nghĩ chắc chắn là bà sẽ bị một cái án tù nặng hơn. Đây cũng cần phải nói là cái vụ án thứ hai mà bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố và điều tra. Cái vụ án đầu tiên đó thì bà đã bị 20 năm tù rồi ạ, vì tội vi phạm quy định về cho vay, rồi bị tội tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù tội đưa hối lộ nữa. Tức là tổng cộng sau cái vụ án thứ nhất đó, là xảy ra từ mấy tháng trước đó, thì là bà đã bị chịu cái mức án tử hình rồi. Bởi vậy cho nên là với cái con số 4,5 tỷ đô la tiền chuyển qua biên giới này thì chắc chắn là sẽ cái mức án nó phải trên 10 năm. Thế nhưng mà cộng vào thì cũng không thể cao hơn mức án tử hình được. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là cái mức án cuối cùng sau hai cái vụ án này thì chắc là bà ấy sẽ vẫn bị khép án tử hình ạ.
Tôi thấy có một cái điểm mà tôi đoán chắc nhiều người cũng sẽ rất là muốn biết, tức là làm sao mà có thể vận chuyển trái phép, tức là trong trường hợp này nói nôm na có nghĩa là rửa tiền hơn 4,5 tỷ Mỹ Kim ra nước ngoài, chắc nó cũng phải liên quan đến những cái cá nhân hoặc tổ chức ở nước ngoài nữa chứ hả?
Dạ vâng, không những là liên quan tới các cá nhân và tổ chức ở nước ngoài mà hiện giờ thì những cái thông tin họ đưa ra rồi đồn thổi thì nó cũng xung quanh tới những cái vai trò của cả ngành ngân hàng ở Việt Nam nữa. Bởi vì là họ cho rằng là nếu không có những cái sự dung túng hay là cấu kết của các cái lãnh đạo ngân hàng ở Việt Nam, thậm chí là họ còn đưa ra cái câu hỏi về cái vai trò của ông Lê Minh Hưng, tức là thống đốc ngân hàng Việt Nam thời kỳ mà bà Trương Mỹ Lan còn làm chủ tịch Vạn Thịnh Phát đó, thì nếu mà không có cái sự liên quan của ngân hàng nhà nước thì làm sao có thể chuyển cái số tiền khổng lồ như vậy ra nước ngoài được ạ? Thế cho nên là lại có một cái thuyết âm mưu nữa là hiện giờ, bởi vì chúng ta cũng biết là ông Lê Minh Hưng hiện cũng vừa được cất nhắc lên trong cái đợt mà thay đổi nhân sự của Đảng Cộng sản đó, thì bây giờ cái chú ý của dư luận lại tập trung vào ông ấy, và liệu là ông ấy có thể giữ được cái vai trò trong bộ chính trị của ông ấy không thì lại là một cái câu hỏi mà những người theo dõi cái vụ Trương Mỹ Lan cũng đang đặt ra lúc này ạ.
Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.